Bởi vì đế tức là cái chân lý, mà cái chân lý là cái lẽ thật, phải không? Mà mình quán nó thì sao? À, quán nó thì nó thành là cái bị quán rồi. Mình quán được nó thì nó thành cái bị quán rồi. Thì vậy là không phải là cái chân lý sống rồi, mà đó là gọi là cái chân lý, mà gọi là chân lý chết rồi, hoặc là chân lý sách vở rồi. À, còn mình muốn hiểu nó thì tức là mất nó. À, cho nên đây rút ráo thế nào là mất đế, tức là muốn hiểu nó thì tức là mất nó ngay. Bởi vì đây là cái lẽ thật, đó là cái ngay nó chính mình thôi. À, lẽ thật là ngay chính mình thôi, mà bây giờ còn phân tích, phân tích thế nào nữa thì là càng xa. Cho nên có người còn phân tích là lẽ thật thế này, lẽ thật thế kia. À, thì như này đó, tức là cái lẽ thật đó là cái lẽ thật trong chữ nghĩa. Tức là lẽ thật mà thế này thế kia để mà phân tích đó, thì đó là lẽ thật trong chữ nghĩa thôi, trong sách vở. Thì cái đó gọi là cái đế chết. Cũng vậy, mình quán, mình phân tích tứ đế là thế này thế kia, phân tích một hơi rồi thì cái đó cũng là tứ đế trong chữ nghĩa. Còn tứ đế chân thật đó là chính ngay nơi mình. Thì đó mới là cái đế mà chân thật, gọi là cái đế sống. Thì đây, cho nên đây khi mình quán nó thì nó thành ra cái bị quán rồi. Cho nên đây nó là vì sao quán chẳng được á. Đế thì tức là chẳng không, tức là nó ngay chính mình thôi, nhưng mà quán thì không được. Quán thì ngoài mình rồi, chứ mình quán được là cái gì đâu khác rồi. À, giờ còn hỏi rút ráo thế nào nữa, tức là muốn hiểu nó thì tức là mất nó, cho nên gọi là mất đế. À, giờ ông Tăng khác hỏi, khi mà hành chẳng đến, hỏi cũng lại chẳng đến thì thế nào? Hành không đến, hỏi cũng không đến thì thế nào đây? Sư đáp, đến với chẳng đến, đạo nhân xem như hỷ nhổ vậy thôi. Như hỷ như nhổ rồi. Thì ông Tăng hỏi thêm vậy là việc trong đó thế nào? Sư đừng nhổ xuống đất cái. Mình thấy thì sư đáp không giống với giảng sư. Đây mình phải thấy theo cái thấy của thiền sư, phải thấy phải nhanh. Câu hỏi ta đặt ra đó là mình phải nhanh mắt mình thấy liền. Hỏi là khi mà hành chẳng đến, rồi hỏi cũng lại chẳng đến thì thế nào? Thì ngay câu hỏi đó là mình thấy sao rồi. Hành chẳng đến, hỏi cũng chẳng đến, không? Mà đã hỏi chẳng đến thì sao ông hỏi? Mình thấy không? Ông đã hỏi chẳng đến thì sao ông hỏi? Mình thấy vậy là ngay câu hỏi đó là đã có cái chữ, nghĩa là cái hỏi trong đó rồi. Cho nên câu hỏi đó là chưa rời hai bên nè, chứ là chưa rời hai đầu, đến chẳng đến. Cho nên sư đáp là đến với chẳng đến, đạo nhân xem như hỷ nhổ. Nói đến là chẳng đến đó, đạo nhân xem như hỷ như nhổ thôi. Chứ là phải vượt qua hai bên đó. Nhưng mà như vậy á, thì ông Tăng còn chưa chịu nhận, mà còn hỏi thêm về việc trong đó thế nào nữa. Đã bảo như vậy rồi, tức là đến chẳng đến á, đạo nhân là xem như hỷ nhổ rồi, mà còn hỏi việc trong đó thế nào nữa, tức là sao? Việc trong đó thì mình ở trong đó biết thôi, phải không? Ông hỏi là việc trong đó thế nào, thì giờ ông muốn biết thế nào thì ông ở trong đó thì ông biết, phải không? Còn ông đứng bên ngoài á, mà ông hiểu thế nào thì tức là sao? Thì tức là giống cũng như là nhai đàm giải rồi, cho nên xuyên nhổ xuống đất, phải không? Nên ông không ở trong đó mà cứ đứng bên ngoài mà hỏi trong đó, thì giờ có nói thì ông cũng hiểu là hiểu trên đàm giải thôi, gì nữa, trên chữ nghĩa chứ gì, cho nên xuyên nhổ xuống đất rồi. Đó. Cho nên mình thấy nghe là đối với thiền sư á, thì chỉ là chỉ thẳng là mình nhận ngay, sống ngay chính mình thôi, chứ không có để cho mình nghe là chết trong cái chữ nghĩa. À. Giờ ông Tăng khác hỏi, thế nào là ý tổ sư từ Tây sang? Sư đáp, như ông chẳng gọi là ý tổ sư vẫn chưa đúng. À. Cho nên cái câu hỏi ý tổ sư này á, là các ngài không ai mà trả lời cho mình hiểu cái dễ dàng. Bởi vì ý tổ sư mà mình muốn hiểu thì tức là sao? Thành ra là ý của mình, ý của chúng sanh rồi. Hiểu được là ý của chúng sanh là của cái thức tình rồi. Cho nên đây thì sư đáp là như ông á, chẳng gọi là ý tổ sư đó vẫn chưa đúng nữa. Nghĩa là đây cốt là mình nhận á thì liền nhận thôi, chứ không có dây dưa, không có hỏi lại. Ý tổ sư mình nhận là nhận xong rồi, còn không nhận thì thôi, chứ còn không có dây dưa, không có hỏi lại liền xa. Vậy thôi. Hiện Tăng với kẻ xưa nay thế nào? Thì sư đáp là bốn mắt nhìn nhau, chọn không có chủ thể thứ hai nữa, kẻ Sinai đó. Vậy thì kẻ Sinai là kẻ nào? Bốn mắt nhìn nhau, chọn không có chủ thể thứ hai. Cho nên chỗ này là chỗ mà Ngài Chân Nguyên ở bên Việt Nam mình là Ngài cũng ngộ từ chỗ này đó. Bốn mắt nhìn nhau, tức là hai người mà bốn mắt nhìn thẳng nhau đó, thì ngay đó chọn không có chủ thể thứ hai. Rõ được chỗ đó thì thấy được cái xưa này. Nhưng mà đây á, mình cần phải rõ về được bốn mắt nhìn nhau vậy đó, nhưng mà trong đó cái gì nhìn nhau? Nghe là khi mà bốn mắt mà nhìn, hai bên nhìn thẳng nhau đó, thì cái gì nhìn? Cho nên phải thầm hiểu được ở trong đó, nghe là thầm cảm được, rõ được cái chỗ này, thì coi như là cái việc tham học của mình đó, một đời đã xong rồi. Ngay đó thôi. Nhưng mà ngay đó mình có xen cái niệm thứ hai vào á, thì liền không phải. Ngay với bốn mắt nhìn nhau đó, mà khéo thầm nhận cái chỗ sâu xa trong đó thì xong. Còn mà vừa có xen cái niệm thứ hai vào trong đó đó thì liền trái. Bởi vì trong đây là không chọn không có chủ thể thứ hai mà. Nhưng mà trong đây mình thấy nếu mà hiểu theo chữ nghĩa thì nó dễ mắc kẹt. Vậy thì bốn mắt nhìn nhau đó mà chọn không có chủ thể thứ hai, thì vậy là không có chủ thể thứ hai, thì vậy cái gì nhìn nhau? Phải không? Đó, đã chọn không có chủ thể thứ hai, vậy là cái gì mà nhìn nhau? Cho nên đó là mình phải thấy được cái ý đó. Thấy được ý đó thì mình thấy được cái ý gọi là kẻ xưa nay, người xưa nay. Nhưng mà vừa động niệm cái thì tức là xa trái. Thì có ông Tăng khác hỏi: chẳng đủ hình dáng thì có lãnh hội hay không? Sư đáp: ngay đây lãnh hội chăng? Chẳng đủ hình dáng có lãnh hội hay không? Thì vậy nếu mình muốn biết ra thì sao? Muốn biết mà chẳng đủ hình dáng có lãnh hội hay không thì sao? Nếu mình muốn biết á thì phải vào trong đó thì biết ngay thôi, phải không? Muốn biết là không đủ hình dáng, tức là không có hình dáng gì hết, thì vậy lấy cái gì lãnh hội? Nhưng mà mình muốn biết vậy đó thì mình vào trong đó thì mình biết ngay rồi. Còn bây giờ cứ đứng bên ngoài á mà lo hỏi, có khi lo cãi nữa, có dính gì? Cho nên đây sư đáp là ngay đây lãnh hội chăng? Mình cứ lo hỏi xa xôi, nhưng mà còn ngay cái đang hỏi đó thì có hình dáng gì? Phải không? Cứ lo hỏi xa xôi thôi. Cho nên đó là cái khéo. Rồi ông Tăng khác hỏi: thế nào là người rất không hổ thẹn? Sư đáp là điều đủ chẳng thể nghi bàn. Tại sao người mà rất không hổ thẹn thì điều đủ chẳng thể nghi bàn? Rất không hổ thẹn đây tức là không có gì mà che giấu, không có gì ẩn chứa hết, không có gì mà hổ thẹn mà, tức là không có gì mà che giấu hay ẩn chứa gì hết. Thì vậy tức là sao? Thì ngay đó là tự biết thôi, phải không? Trong đó điều đủ không thể nghi bàn. Bởi vì đã rất không hổ thẹn, nhưng mà bây giờ đây mình còn đi hỏi thì sao? Đã rất không hổ thẹn thì còn đi hỏi ai nữa? Cho nên còn đi hỏi là đáng nên hổ thẹn, phải không? Còn đi hỏi là đáng nên hổ thẹn rồi, còn rất không hổ thẹn rồi thì còn đi hỏi gì nữa? Cho nên trong đó điều đủ chẳng thể nghi bàn. Giờ ông Tăng khác hỏi: học nhân toan đi về phương Nam học chút ít Phật pháp thế nào? Sư đáp: ông đi về phương Nam gặp chỗ có Phật thì hãy chạy nhanh qua, chỗ không Phật thì chẳng được dừng ở. Chỗ có Phật á thì phải chạy nhanh qua, còn chỗ không Phật thì không được dừng ở, thì vậy làm sao? Đó, vậy làm sao đi học? Có Phật thì phải chạy qua, chứ không được ở chỗ có Phật, cũng không được ở chỗ không Phật nữa. Thì vậy làm sao? Cho nên Tăng nói thế ấy là học nhân không chỗ nương tựa. Sư đáp là tơ liễu, tơ liễu. Tức là đây là sư muốn nhắc, ông đi về phương Nam học chút ít Phật pháp, tức là muốn học Phật pháp. Tức là sao? Nếu mà có một chút ít gì để học đó thì sao? Có chút ít gì để học đó là có cái để được. Cho nên ở đây là ông đi về đó thì gặp chỗ Phật thì phải chạy qua, chỗ không Phật chớ được dừng ở, tức là phải vượt qua hai bên có không, có Phật không Phật, có không là vượt qua hết, không dừng ở hai bên đó, không có chỗ nào để bám để nương tựa, thì chính chỗ đó là chỗ ông nên học. Đó, đáp khéo vậy đó. Còn có chỗ để ông học thì ông, hoặc là ông mắc kẹt bên có, hoặc mắc kẹt bên không, thì cái đó đều là nằm trong hai bên hết. Thì đó không phải Phật pháp chân thật. Cho nên ông Tăng hỏi như vậy, giờ thế ấy là học dân không chỗ nương tựa rồi, không chỗ nào đó nữa rồi. Thì sư đáp sao? Tơ liễu. Nếu ông biết thì ông nghe đó thì ông nhận là nhận xong thôi, mà ông còn hỏi lại nữa thì sao? Đó, hỏi lại tức là còn nương tựa, phải không? Cho nên là tơ liễu, tức là không khéo thì vẫn còn có chỗ vương vấn chút ít. Rồi tới qua cái phần 111 là ông Tăng khác hỏi, thế nào là chỗ gấp rút? Sư đáp là một hỏi một đáp. Chỗ nào là chỗ gấp rút? Là một hỏi một đáp.